Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 17 tháng 10. Sau phần tin tức, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 về gia đình. Tiếp đó sẽ có mục suy niệm lời Chúa và xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe anh Phương và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh cha Francisco đã trả lời phỏng vấn của nữ ký giả Caroline Pigozzi của tuần báo Paris Match, nổi tiếng của Pháp, về những vấn đề thời sự thế giới và giáo hội, cũng như những vấn đề liên hệ đến bản thân của Ngài. Trả lời câu hỏi, làm thế nào để bảo vệ con người khỏi sự tự hủy diệt? Đức Thánh cha đáp, cần giúp con người từ bỏ sự tôn thờ tiền bạc, đặt con người ở vị trí trung tâm với phẩm giá của họ và công ích, tương lai các thế hệ đến sau chúng ta. Chẳng vậy, họ sẽ phải sống trên một đống gạch vụn và đổ phế thải bẩn thỉu. Đức Thánh Cha tái khẳng định xác tín như đã bày tỏ trong thông điệp Laudato Si, theo đó có mối liên hệ sâu xa giữa sự loại bỏ nghèo đói và bảo tồn thiên nhiên. Ngài nói, các tín hữu có xu hướng thực tế chứ không hốt hoảng vì những thiên tai. Vì thế chúng ta không thể che giấu mình một cách hiển nhiên. Đó là hệ thống thế giới hiện nay là điều không thể duy trì nổi. Từ đó, Ngài hy vọng Hội nghị Thượng đỉnh ở Paris về khí hậu nhóm vào tháng 12 tới đây có thể góp phần đưa ra những chọn lựa cụ thể và chung và với một viễn tượng dài hạn vì ích chung. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, căn nhà chung của chúng ta bị ô nhiễm và không ngừng suy thoái, cần có sự dấn thân của tất cả mọi người, cần bảo vệ con người khỏi sự tự hủy diệt.
Trả lời câu hỏi về thảm trạng của các cộng đoàn Kitô ở Trung Đông đang bị các lực lượng Hồi giáo cực đoan đe dọa, Đức Thánh Cha đáp, chúng ta không thể có thái độ cam chịu trước sự kiện các cộng đồng ấy, ngày nay là thiểu số ở Trung Đông đang bị bó buộc phải rời bỏ gia cư và quê hương của họ. Đứng trước sự kiện đó, nghĩa vụ của Kitô hữu là phải hành động và không thể quên những nguyên nhân sâu xa tạo nên tình trạng đó. Trong đó có cả thái độ giả hình của các cường quốc trên trái đất này. Họ nói về hòa bình nhưng lại âm thầm bán võ khí. Theo Đức Thánh Cha, để giải quyết thảm cảnh người tị nạn, cần phải hành động bênh vực hòa bình, làm việc cụ thể để giải quyết những nguyên nhân cơ cấu gây ra nghèo đói. Ngoài ra, chế độ tư bản và lợi lộc không phải là xấu nếu chúng không bị biến thành thần tượng, nếu chúng tiếp tục chỉ là những phương tiện mà thôi. Xã hội có nguy cơ bị suy tàn nếu tiền bạc và lợi lộc bị biến thành thần tượng và nếu lòng ham hố trở thành nền tảng hệ thống xã hội và kinh tế của chúng ta.
Vatican, chiều thứ Năm 15 tháng 10 vừa qua, Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình đã nhóm phiên khoáng đại thứ 11 trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và 249 nghị phụ. Các bài phát biểu trong dịp này đề cập đến sự chuẩn bị thích hợp cho những người sắp kết hôn, hiểu như một hành trình đức tin dẫn đến cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Tiến trình này cũng phải bao gồm việc giáo dục về tính dục, ngày nay có nhiều thiếu sót. Thực vậy, tại các trường công lập, trong việc giáo dục về tình dục có hiện tượng tầm thường hóa các hoạt động này và thu hẹp vào việc sử dụng các phương tiện ngừa thai. Theo các nghị phụ, nền giáo dục tính dục tại nhiều nơi thiếu một quan niệm Kitô về tính dục và tình yêu và không sợ nói về sự khiết tịnh và giá trị của đức tính này. Một số bài phát biểu khác đề cập đến việc nhận con nuôi và nhấn mạnh sự cần thiết về bảo vệ phẩm giá của trẻ vị thành niên và các quyền của cha mẹ tự nhiên, đồng thời khích lệ nền văn hóa tiếp đón và hội nhập. Về vấn đề sinh sản, các nghị phụ lưu ý về những thuốc phá thai và những nguy hiểm của chúng, nhiều khi ít được biết đến, cũng như những kỹ năng thụ thai nhân tạo, thường được đề nghị với mục đích kinh tế hơn là trị liệu. Trong lĩnh vực này có nhiều sự thông tin sai trái, không những cho các cặp vợ chồng, nhưng cả nơi các linh mục. Vì thế, giáo hội cần trở thành điểm tham chiếu vững chắc về luân lý và có thể nhờ sự trợ giúp của các chuyên gia đa ngành biết rõ vấn đề son sẻ của các đôi vợ chồng theo luân lý công giáo.
Roma, Đức Hồng Y George Bell, người Australia, Chủ tịch Sở Kinh tế của Tòa Thánh, tuyên bố rằng bầu không khí tại Thường hội đồng Giáo mục hiện nay tốt đẹp và các nghị phụ đang tiến đến sự đồng thuận về những đề tài lớn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Pell nói, bầu không khí rất tốt, theo tôi chúng tôi đang đạt được những tiến bộ quan trọng về phần lớn các đề tài. Hiện nay đã có một sự đồng thuận hữu hình, dĩ nhiên là có những sự nhấn mạnh khác nhau về một số vấn đề. Cũng vậy, Đức Thánh Cha đã nói rằng Thượng Hội đồng Giáo mục này không thay đổi đạo lý. Chúng tôi nói về đạo lý luân lý, bí tích và trong các lĩnh vực này dĩ nhiên cũng có một yếu tố thiết yếu liên quan đến việc thực hành, đến kỷ luật. Đức Hồng Y Pell cho biết trong công nghị, có người tại một nước này thì nói việc những người ly dị tái hôn trước lễ có thể là một tội phạm thánh, nhưng một người ở một nước khác thì nói việc trước lễ này có thể là một cơ hội hoặc là một nguyên nhân mang lại ơn thánh. Nhưng chúng ta là một giáo hội hiệp nhất, bao nhiêu thần học, bao nhiêu phương pháp cầu nguyện và sùng mộ khác nhau, nhưng có một sự thống nhất nòng cốt về đạo lý và các bí tích. Chúng ta hãy theo Chúa Kitô và Thánh Phaolô trong lĩnh vực này và toàn thể lịch sử của giáo hội.
Jerusalem, giám đốc tổ chức Caritas Jerusalem, Raed Abu Salia, phê bình biện pháp của chính phủ Israel phong tỏa khu vực Ả Rập ở thành này là điều gây hậu quả ngược với mong muốn của nhà nước Israel. Ông Raed nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng, những nút chặn kiểm soát mà Israel đặt ra cho khu phố của người Ả Rập ở Jerusalem không phải là một biện pháp an ninh và cũng chẳng mang lại an ninh, nhưng trái lại chỉ gia tăng sự thịnh nộ và thất vọng cũng như nuôi dưỡng ước muốn báo thù của người Ả Rập. Nhà cầm quyền Israel có thể bố trí bao nhiêu hàng rào họ muốn, nhưng biện pháp này không bảo đảm an ninh. Con đường duy nhất để kiến tạo an ninh lâu bền cho mọi người chính là tái lập tự do của nhân dân Palestine. Đứng trước những xáo trộn và bạo động từ đầu tháng 10 này ở Jerusalem, nhà cầm quyền Israel phản ứng bằng cách giới hạn tự do di chuyển của dân Ả Rập ở khu vực phía đông thành Jerusalem, đồng thời gia tăng sự hiện diện của cảnh sát và quân đội, cũng như phá hủy nhà của những người bị tình nghi là khủng bố.
Mặt khác, linh mục David Neuhaus, dòng tên đại diện Đức Thượng Phụ Fuad Tuan, đặc trách các tín hữu công giáo nói tiếng Do Thái, kêu gọi các vị hữu trách tìm hiểu sâu rộng về những nguyên nhân gây ra bạo lực mới đây giữa người Palestine và Israel. Tuyên bố với Đài Vatican, cha Neuhaus lên án sự lạm dụng tôn giáo tại Thánh Địa và nói rằng lôi kéo Thiên Chúa về phía mình giữa những hình thức chính trị, đó thật là một điều rất nguy hiểm. Theo cha Neuhaus, cuộc xung đột hiện nay ở Thánh Địa không phải là một cuộc chiến tranh tôn giáo. Vấn đề ở đây là sự phủ nhận người khác, không phải trên căn bản tôn giáo, nhưng theo chủng tộc và quốc tịch. Trong bối cảnh đó, tôn giáo bị người ta lợi dụng để biện minh cho cuộc chiến giữa người Israel và Palestine. Cha Neuhaus cũng phê bình chính sách của Israel như trừng phạt người Palestine bằng cách phá hủy nhà của những người bị tình nghi là khủng bố, không trả lại xét những người khủng bố cho thân nhân của họ. Những thái độ như thế chỉ nuôi dưỡng thêm hận thù. Cha cũng nhắc lại rằng một cuộc chiến thắng ở Thánh Địa chỉ có thể nếu cả hai dân tộc ngồi lại và nói chuyện với nhau.
Roma, chiều ngày 15 tháng 10, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm căn nhà tiếp đón những người vô gia cư mới được Tòa Thánh khánh thành. Căn nhà này gần trụ sở trung ương của dòng tên và trước kia được đại lý du lịch Rap Kim thuê, và gần đây dòng đã tặng cho Đức Thánh Cha làm nhà đón nhận người vô gia cư. Nhà này mới được Đức Tổng giám mục Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, khánh thành hôm 7 tháng 10 vừa qua, với tên là Domus Misericordiae, nhà từ bi, và gồm có 34 phòng. Nhà được giao cho các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa đảm trách. Từ lâu, các chị vẫn đảm trách một căn nhà tương tự, tên là Dono di Maria, Hồng Ân của Đức Maria ở Vatican, và hai nhà khác tại nhà ga trung ương Termini, cũng như tại khu vực Thánh Gregorio Ancelio, nơi có nhà dòng chính của các chị ở Roma. Sau phiên họp với các nghị phụ thượng hội đồng giám mục, khoảng 7 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm vì Ngài muốn thấy tận mắt căn nhà mới. Đến nơi, ngài đã được Đức Tổng Giám mục Krajewski và cha Adolfo Nicolas bề trên tổng quyền dòng tên và các nữ tu cùng với 30 người đang trọ tại đây nồng nhiệt tiếp đón. Đức Thánh Cha chào thăm từng người. Cuộc viếng thăm của ngài kéo dài nửa tiếng đồng hồ.
Vác-xa-va, hôm qua 16 tháng 10 là lễ Thánh Gioan Phaolô II ở Ba Lan. Quốc hội nước này đã đón nhận thánh tích của Đức Cố Giáo Hoàng là một bình nhỏ đựng giọt máu của thánh nhân và đặt tại nhà nguyện của quốc hội. Thượng nghị sĩ Kazimierz Jaworski là người đề ra dự án này và ông đã loan báo tin trên đây, đồng thời nói rằng đây là một biến cố hoàn toàn có tính chất tôn giáo và kêu gọi mọi người đừng dùng sự kiện này vào những mục tiêu chính trị. Ông cũng cho biết các thượng nghị sĩ thuộc phe đa số và cả phe đối lập đã đóng góp để thực hiện bình đựng thánh tích. Trong buổi lễ, Đức Hồng Y Talislav Zivic, Tổng giám mục Cracovia, nguyên bí thư của Đức Gioan Phaolô II, đã trao thánh tích cho vị chủ tịch Thượng viện Ba Lan. Tại nhà nguyện này cũng giữ chiếc ghế bành mà Đức Cố Giáo Hoàng đã ngồi trên đó khi đọc diễn văn hồi năm 1999 trước Quốc hội Lưỡng viện của Ba Lan.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 về gia đình.
Kính thưa quý vị thính giả, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình tiến hành được 2/3 chương trình và đang ở trong giai đoạn tiến đến văn kiện chung kết. Thứ Sáu hôm nay, 16 tháng 10, trong hai phiên khoáng đại thứ 12 và 13 sáng và chiều, các nghị phụ nghe các đại biểu của 14 giáo hội anh em và các dự thính viên nam nữ phát biểu. Sáng thứ Bảy hôm nay sẽ có buổi lễ tưởng niệm 50 năm thành lập Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI theo tinh thần Công đồng Chung Vatican II. Ban chiều, các nghị phụ sẽ nhóm họp trong 13 nhóm nhỏ. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cảm tưởng và nhận xét của một cặp dự thính viên, ông bà Christian và Nathalie Mignona, người Pháp, ở lứa tuổi 60, sinh sống tại thành phố Lyon và là những người đặc trách toàn quốc của tổ chức Equipe Alliance, quy tụ những cặp tín hữu Công giáo ly dị tái hôn. Tình trạng của các tín hữu này là một trong những đề tài nóng bỏng tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới hiện nay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo quốc tế Media ở Roma, ông bà Mignona kêu gọi thay đổi cái nhìn về những người ly dị tái hôn. Họ nói, đối với chúng tôi thật là một cơ hội đặc biệt được gặp các giám mục, và qua các vị chúng tôi gặp gỡ tất cả những nước mà các vị đại diện, với những nền văn hóa khác nhau, lối diễn tả khác nhau về đức tin. Chúng tôi thấy đây thực là một trách nhiệm khi được gọi tham dự một thứ hội nghị thượng đỉnh của giáo hội và được tham dự vào tiến trình này. Trong các cuộc hội thảo nhóm, chúng tôi không có quyền bỏ phiếu, nhưng chúng tôi có quyền lên tiếng phát biểu như những người khác. Chúng tôi là những dự thính viên, điều này có nghĩa là chúng tôi tham dự trước tiên là để nghe. Nhưng chúng tôi nghĩ đây là một vị thế để phục vụ. Chúng tôi đóng góp với các nghị phụ những kinh nghiệm sống của chúng tôi trong một số khía cạnh đặc biệt. Chúng tôi cũng có thể là một thứ phong vũ biểu cho thấy sự đón nhận và phản ứng thế nào, nghĩa là giúp các nghị phụ và những người khác thấy một số danh từ, những kiểu nói không dễ hiểu đối với những người thường và nên diễn tả một cách khác. Trong bài phát biểu, ông bà đặc trách các toán ly dị Equipe Alliance đã đề nghị giáo hội dành nhiều quyền mục vụ hơn cho các giáo hội địa phương. Giải thích về đề nghị này, ông bà Mignona nói, đề nghị đó cũng là tâm tình của một số nghị phụ trong các nhóm nhỏ. Các nghị phụ đứng trước những tình trạng con người rất khác nhau, nên đã đưa ra những đề nghị để cho giáo hội địa phương quyết định nhiều hơn. Dĩ nhiên là phải có những chỉ thị tổng quát áp dụng cho tất cả mọi người, vì chúng ta là một giáo hội hoàn vũ. Trái lại, những thể thức thực hành mục vụ có thể tìm được các giải pháp uyển chuyển hơn tùy theo vùng, hoặc là qua các hội đồng giám mục, hay là qua các cơ quan khác. Đó là một con đường cần tìm hiểu để có thể thích ứng hơn với các vấn đề của giáo hội địa phương này hay là giáo hội địa phương khác. Trong cuộc phỏng vấn, ông bà Mignona cũng giải thích thêm về đề nghị thực hiện một con đường phân định để cho những người ly dị tái hôn được lãnh nhận các bí tích. Ông bà cho biết là đã tổ chức các toán trong phong trào của mình suy tư nghiên cứu về đề nghị này, vì đó là một thể thức năng động để xét vấn đề. Sự phân định đó chứng tỏ rằng các tín hữu Kitô không khép kín mình trong sự phủ nhận, từ chối, nhưng hoạt động để đưa ra những đề nghị. Ý tưởng nòng cốt của con đường Emmaus này là gặp những người tại nơi họ sinh sống, chứ không dừng lại ở một ý niệm hoặc đề ra những quy luật tổng quát cho những hoàn cảnh khác nhau. Những người ly dị tái hôn không sống tình trạng của họ theo cùng một thể thức, tùy theo họ là những người bị người phối ngẫu bỏ rơi, hoặc là người thành hôn với một người ly dị, nhưng đây là hôn nhân đầu tiên đối với người ấy, vân vân. Vì không có sự đồng nhất trong các hoàn cảnh, nên tốt hơn làm sao để có thể đề nghị không phải một con đường duy nhất, nhưng là nhiều con đường khác nhau, nghĩa là tháp tùng con người đi từ tình trạng cụ thể đặc thù của họ. Một cặp tái hôn từ 25 năm nay và đã từng thực hiện một hành trình xin lỗi, chắc chắn không phải đi cùng một hành trình như một cặp trẻ xa lìa đức tin. Đầu thường hội đồng giám mục này, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc lại rằng vấn đề những người ly dị tái hôn không phải là đề tài duy nhất của công nghị giám mục này. Một số nghị phụ than phiền rằng vấn đề này có phần làm ô nhiễm cuộc thảo luận. Đức Giáo Hoàng bảo các vị ấy đặt vấn đề này vào trong ngoặc, vì vấn đề này sẽ được đề cập tới vào lúc thích hợp. Một số vấn đề tại các nước khác có tính chất cấp thiết hơn và thê thảm hơn. Sau cùng, ông bà Mignona cho biết là mình hy vọng Đức Thánh Cha sẽ mang lại câu trả lời đúng. Cần nhấn mạnh rằng, một trong những thách đố của Thượng Hội đồng Giám mục này là sự hoán cải toàn thể dân Chúa. Các tín hữu Kitô phải đặt vấn đề thay đổi cái nhìn về những người ly dị tái hôn, cũng như về người di dân, về nạn bạo hành trẻ em hay là phụ nữ. Tất cả đều được kêu gọi hoán cải, đặt lại vấn đề và hành động. Tại Pháp, chúng tôi đã nghe những lời rất nghiêm khắc về những người ly dị tái hôn và một số người từ chối không để những người này dạy giáo lý cho con cái của họ. Dụ ngôn về người con trai hoang đàn thật là rõ. Đối với người con cả, nếu muốn tham dự vào niềm vui của bữa tiệc thì phải vào trong nhà, và chính tại đó họ sẽ tìm thấy người cha.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Mừng theo Thánh Marco. Khi ấy, hai người con ông Zebede là Jacobe và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: "Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây." Người hỏi: "Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì?" Các ông thưa: "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy khi Thầy được vinh quang." Đức Giêsu bảo: "Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?" Các ông đáp: "Thưa được." Đức Giêsu bảo: "Chén Thầy uống, anh em cũng sẽ uống. Phép rửa Thầy chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã dọn sẵn cho ai thì kẻ ấy mới được." Nghe vậy, 10 môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Jacobê và ông Gioan. Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: "Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì áp đặt trên họ quyền bá chủ, những người làm lớn thì áp đặt trên họ quyền hành của mình. Nhưng giữa anh em thì không phải như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.
Cả ba bài đọc trong ngày Chúa Nhật 29 thường niên hôm nay đều nói đến đau khổ và giá trị đạt được khi chấp nhận khổ đau. Hiểu một cách nôm na, đau khổ là những đau đớn khó chịu về mặt tinh thần và thể xác, chẳng hạn như gặp tai nạn, bị mang thương tích trên người hay khi bị bệnh tật dày vò. Đó là những đau khổ về mặt thân xác. Còn đau khổ về tinh thần như khi ta phải chứng kiến những người thân yêu ra đi, hay khi bị áp lực căng thẳng trong cuộc sống. Còn theo cách hiểu của nhà Phật, đau khổ là khi ta ham muốn một điều gì đó nhưng không đạt được. Ta muốn khỏe mạnh nhưng lại gặp bệnh tật, thương tích. Muốn sống an nhàn sung sướng với những người ta yêu mến, nhưng thực tế lại phải làm việc vất vả vì hoàn cảnh nghèo túng, thiếu trước hụt sau, và nhất là phải sống chung với những kẻ thù. Đó chính là đau khổ. Nhưng nếu hiểu theo những cách này, đau khổ dường như là một điều gì đó tiêu cực xấu xa và cần phải loại bỏ. Thật ra có hai loại đau khổ, tích cực và tiêu cực. Đau khổ được gọi là tiêu cực khi nó gây ra những đau đớn về tinh thần và thể xác cho người khác hay cho chính bản thân mình, làm hủy hoại đi sự chuyển nở của người đó. Chẳng hạn như giết người, đây là một loại đau khổ hoàn toàn tiêu cực, vì dù người bị giết là tha nhân hay chính bản thân mình, thì hành vi giết người ấy đều hủy hoại đi sự sống và sự chuyển nở của một con người. Nhưng cũng có những đau khổ tích cực, chẳng hạn sự đau đớn khi tập thể dục, sự mệt mỏi căng thẳng khi phải chăm chú làm việc hay tích cực học hành, sự đau đớn vất vả của người mẹ lúc sinh con. Những đau khổ này là tích cực vì đằng sau đó là những giá trị tốt đẹp. Thật vậy, khi vượt qua những đau đớn của việc tập thể dục là một thân thể cường tráng, khỏe mạnh, đằng sau sự vất vả làm việc học hành là những thành quả và tri thức tốt đẹp. Đằng sau sự đau đớn của người mẹ là một mầm sống mới được chào đời. Đau khổ mang tính tích cực này chính là loại đau khổ được nhắc đến trong những bài đọc hôm nay. Ở bài đọc 1, tiên tri Isaiah đã ca ngợi người tôi trung. Người tôi trung ấy đã bị nghiền nát vì đau khổ khi hiến thân làm lễ vật đền tội. Nhưng khi chấp nhận chịu đau khổ, người tôi trung lại được thấy kẻ nối dòng, lại được trường tồn. Vì đã nếm mùi đau khổ, người tôi trung sẽ làm cho muôn dân nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Người tôi trung ấy chính là hình ảnh tiên báo của Đức Giê-xu, đấng đã tự nguyện uống chén đắng và đi vào con đường khổ giá để kéo hồng ân cứu độ tuôn đổ xuống trên con người. Tuy đau khổ có những giá trị tích cực, nhưng Đức Giê-xu không hề chọn lựa đau khổ chỉ vì đau khổ, cho bằng Ngài chọn lựa việc cứu độ nhân loại. Và trong hành trình cứu độ ấy, tất yếu phải trải qua đau khổ. Vận động viên muốn có một thân hình khỏe mạnh không thể nào tránh khỏi những đau đớn mệt mỏi khi tập luyện. Để một mầm sống mới được chào đời, người mẹ không thể nào tránh khỏi những đau đớn khổ cực khi lâm bồn. Đây chính là nguyên lý của hạt lúa mì mà Đức Giê-xu đã nói tới. Hạt lúa không thối nát và chết đi, nó sẽ chẳng sinh ra nhiều bông hạt. Như thế, Đức Giê-xu không hề chọn đau khổ chỉ vì đau khổ. Ngài không muốn những ai đi theo Ngài phải khổ đau, phải bần cùng, nhưng là muốn họ được sống và sống dồi dào. Đức Giê-xu chọn con đường khổ giá vì con đường ấy mang lại ơn cứu độ. Nói khác đi, Ngài không thể nào cứu độ nhân loại nếu Ngài không chấp nhận đau khổ và chịu chết để làm của lễ hy sinh chuộc tội. Bởi vậy, Đức Giê-xu mới nói, tôi đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Ngày hôm nay, Đức Giê-xu cũng mời gọi mỗi người chúng ta bước đi trên con đường khổ giá để mang Chúa đến cho mọi người. Vì thế, xin cho chúng ta biết yêu Chúa và yêu cả thánh giá của Chúa nữa, để trên hành trình đi theo Chúa, chúng ta không sợ hãi và trốn chạy đau khổ. Xin cho chúng ta cũng xác tín rằng, nếu không trải qua đau khổ, sẽ chẳng đạt đến vinh quang. Hạt lúa mì nếu không thối nát đi, sẽ chẳng sinh được nhiều bông hạt khác.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm 13 tháng 10 vừa qua, Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, có trụ sở tại Roma, đã công bố một báo cáo khẳng định rằng đẩy mạnh các chương trình bảo vệ xã hội, đặc biệt là bảo vệ lợi ích của phụ nữ, là góp phần giảm thiểu nạn nghèo đói và bất ổn lương thực tại những vùng kém phát triển nhất. Theo những dữ kiện mới công bố gần đây, thế giới đã đạt được nhiều tiến bộ trong cuộc chiến chống nạn nghèo đói trong những thập niên gần đây, nhất là tại Đông Nam Á Châu và quanh vùng Thái Bình Dương. Tuy nhiên, các nước Phi Châu, đặc biệt là vùng Nam Sa mạc Sahara, vẫn còn phải đối đầu với tình trạng nghèo đói kinh niên. Tổng cộng vẫn còn khoảng 795 triệu người đói và khoảng 1 tỷ người nghèo mạt, thường sinh sống trong những vùng thôn quê hẻo lánh. Để chiến đấu hữu hiệu và bẻ gãy các vòng luẩn quẩn nghèo đói dẫn đến thiếu dinh dưỡng, bệnh tật, không sản xuất và trở lại nghèo đói này, Tổ chức Lương nông Quốc tế khuyến khích những chương trình bảo vệ an ninh xã hội dưới dạng tương trợ xã hội, bảo hiểm xã hội hay những chương trình nhắm mở rộng thị trường nghề nghiệp cho người nghèo. Báo cáo của FAO nhận định rằng, trong những quốc gia đang trên đường phát triển, các chương trình mở rộng sự giúp đỡ cho người nghèo và yếu đuối, đặc biệt tại Brazil và Ethiopia, Ấn Độ và Mexico, đã làm cho người ta phải kinh ngạc và tái định lượng giá trị và tầm quan trọng của các chương trình tương tự trong cuộc chiến chống nghèo giảm đói cũng như chống mọi bất công. Các chương trình giúp đỡ nói trên đã cho phép 150 triệu người thoát ra khỏi cảnh nghèo đói, tức là phải sống với lợi tức dưới 1,25 Mỹ Kim mỗi ngày dạo năm 2013. Ngược với những chương trình cứu trợ khẩn cấp chỉ được phát động sau một thiên tai và thường có tính cách ngắn hạn, các chương trình giúp đỡ người nghèo đói này được tài trợ bởi phần đóng góp của các công nhân viên, của giới chủ doanh nhân và của chính phủ, có tính cách dài hạn và bảo vệ người nghèo trước những biến cố bất lợi trong đời sống, nghề nghiệp hay sức khỏe. Nếu được chuẩn bị hoàn hảo, các chương trình bảo vệ xã hội này đạt đến một mục tiêu giảm thiểu nghèo đói, nhất là khi nhắm đến đối tượng phụ nữ. Nó cũng đem lại những thành quả tốt đẹp về mặt đời sống cộng đoàn và nền kinh tế địa phương.
Đầu tuần qua, Cơ quan Liên Hiệp Quốc đặc trách phối hợp các dịch vụ nhân đạo cảnh giác rằng hiện tượng môi sinh, định nghĩa là El Niño, đang có thể gây ra nhiều thiên tai trầm trọng trong vùng Thái Bình Dương. El Niño là hiện tượng các luồng nước biển bị hâm nóng, tạo ra những biến cố thiên nhiên cực mạnh như mưa lũ và hạn hán luân phiên, lụt lội, khiến mực nước biển dâng cao, đe dọa các vùng duyên hải như đã từng xảy ra dạo năm 1997-98, khiến cho 23.000 người chết chỉ riêng tại vùng duyên hải Thái Bình Dương. Lần này, Cơ quan Liên Hiệp Quốc đặc trách phối hợp các dịch vụ nhân đạo báo động rằng El Niño có khả năng phát động những thiên tai kinh hoàng, đe dọa đến hơn 4 triệu người dân. Mối nguy lớn nhất là thiếu nước dùng trong lành, bất an về mặt lương thực và bệnh tật đối với người dân sống trên những hòn đảo đã và đang chịu hậu quả của việc thay đổi khí hậu hiện nay. Tại những quốc gia như Papua New Guinea, Fiji, Tonga và quần đảo Salomon, nạn hạn hán như là hậu quả của hiện tượng El Niño đang đe dọa lượng thu hoạch mùa màng và nước dùng. Đồng thời, các nước vùng Tây Nam Thái Bình Dương rất đông dân cư sẽ bị khô cằn và nóng bức hơn. Nạn hạn hán hoành hành nơi đây sẽ làm cho tình hình nhân bản đồi tệ hơn tại những quốc gia vừa bị tàn phá bởi các trận bão lớn như Pam, Mau Sắc và Raken mới đây.
Tại Ấn Độ, trong tuần qua, hàng chục thành phần trí thức đã từng đoạt giải thưởng văn hóa Ấn Độ đã đồng loạt trả lại các giải thưởng đã nhận lãnh từ Hàn Lâm Viện Văn hóa nước này để phản đối bầu khí bất khoan dung ngày càng gia tăng trong nước. Thứ Tư ngày 14 tháng 10 vừa qua, 41 nhà văn, thi hào và nhà khảo luận Ấn Độ đã trả lại giải thưởng cho Hàn Lâm Viện Quốc gia Sahitya về văn chương trao tặng sau vụ một tín hữu Hồi giáo thiểu số bị nhóm Ấn giáo quá khích đánh đập đến chết, chỉ vì ông này bị tình nghi là đã ăn thịt bò, con vật thánh của Ấn giáo. Đây chỉ là giọt nước làm tràn ly đầy, vì kể từ khi ông Narendra Modi thuộc đảng Ấn giáo BJP lên làm thủ tướng. Các vụ bạo hành của Ấn giáo xảy ra ngày càng thường xuyên chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số. Các nhân vật trí thức Ấn phản đối Hàn Lâm Viện Sahitya vì đã chỉ nói rất ít về vụ nhà văn nổi tiếng Melessapa Kanbunji từng nhận nhiều giải thưởng lớn, bị bắn hồi tháng 8 vì đã viết nhiều bài chống lại nạn mê tín dị đoan trong các tầng lớp dân chúng trong nước. Giới trí thức Ấn khẳng định rằng họ không thể im lặng trước bao nhiêu là vụ bạo hành hay tấn công ngày càng gia tăng của các nhóm Ấn giáo quá khích. Họ cũng yêu cầu Thủ tướng Ấn lên tiếng trước làn sóng bất khoan dung trong nước này. Trước sự phản đối của các nhà trí thức, ông Modi, Thủ tướng Ấn, đã phải lên tiếng. Ông cho rằng vụ giết hại tín hữu hồi nói trên là điều đáng buồn và không ai muốn nói xảy ra. Nhưng chính quyền trung ương do ông điều khiển không có trách nhiệm. Lỗi lầm là ở chính quyền địa phương. Còn Bộ trưởng Tài chính Arun Jaitley thì cho rằng vụ các nhân vật tri thức Ấn trả lại giải thưởng phản đối chỉ là cuộc khủng hoảng ngụy tạo để chống chính quyền mà thôi. Trên trang mạng xã hội Facebook, Bộ trưởng Tài chính Ấn tự hỏi, vụ giết hại một thành phần thiểu số Hồi giáo ở Darfi vì tình nghĩa ông này đã ăn thịt bò thật đáng buồn và đáng trách. Không một ai có chút trí óc lại làm như thế. Các tai nạn thế này làm hại cho tiếng tăm nước nhà. Thế nhưng người ta cũng phải xem sự phản đối của các nhà trí thức Ấn có là sự phản đối thực sự không hay chỉ là do ý thức hệ. Ông muốn ám chỉ đến sự kiện các nhà trí thức này đã được trao giải thưởng dưới thời chính quyền Đảng Quốc Đại của bà Sonia Gandhi. Hôm qua 16 tháng 10, Tổng thống đốc bang Haryana miền Bắc Ấn cho rằng các tín hữu Hồi có thể tiếp tục sinh sống tại Ấn Độ nhưng phải từ bỏ việc ăn thịt bò bởi vì bò là thánh vật của Ấn giáo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo The Indian Express, ông này định nghĩa sự kiện một tín hữu Hồi bị đánh đập đến chết vì bị nghi ngờ sai lầm đã ăn thịt bò là một điều hiểu lầm đáng tiếc. Nhưng ông tái khẳng định rằng loài bò, sách thánh Gita và Saraswati của Ấn giáo là những điều thánh đối với đại đa số dân Ấn và phải được toàn Ấn Độ tôn trọng.
Một thống kê công bố hôm 14 tháng 10 vừa qua cho biết rằng tại New York, những người dân trong khu vực nghèo nàn Brooklyn thường chết sớm hơn những người giàu ở khu vực gần Wall Street khoảng 11 năm. Thống kê nói trên xem xét vấn đề sức khỏe của người dân New York sống tại các khu vực khác nhau của thành phố này. Tại Brownsville thuộc Brooklyn với 76% là người da đen, hy vọng sự sống là 74,1 tuổi, hạng thấp nhất New York. Ngược lại, hy vọng sự sống của người dân tại Manhattan, trung tâm tài chính là 85,4 tuổi, cao nhất New York. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2006, thống kê này được cập nhật với các chi tiết về tỷ lệ béo phì, bệnh về đường hô hấp, bệnh tiểu đường, các thói quen ăn uống như rượu chè, thuốc lá, ma túy, v.v., cùng với nạn ô nhiễm môi sinh, lợi tức kém, nhà cửa ẩm thấp và nạn bạo lực. Bà Mary Bassett, Ủy viên sức khỏe của Hội đồng thành phố New York khẳng định rằng các vấn đề sức khỏe có khuynh hướng tập trung trong những khu vực có dân cư là người da đen, phần đông là người nghèo khổ. Đây là điều bất công và có thể tránh được. Brownsville có tất cả 86.377 người dân, trong đó 28% số người trưởng thành không lên quá bậc trung học cấp 2, 18% lên tới đại học nhưng không hoàn tất. Tại khu vực Wall Street thì ngược hẳn lại, chỉ có 4% là có học lực trung học cấp 2 và 84% lên tới đại học. 37% dân số tại Brownsville sống dưới mức độ nghèo đói và 56% tổng số lợi tức của họ đổ vào tiền thuê nhà. Tỷ lệ những người dân nơi đây bị tù tội cao hàng thứ hai ở New York và các vụ cướp bóc tấn công thì cao nhất thành phố. 32% số người trưởng thành bị bệnh béo phì, 15% bị bệnh tiểu đường và 40% uống ít nhất một chai nước ngọt mỗi ngày. Tỷ lệ người bị bệnh tâm thần phải nhập viện điều trị cũng cao gấp đôi số người tại Brooklyn hay gấp gần 7 lần số người điều trị tâm thần tại Manhattan.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Chuỗi Ngọc Vàng Kinh do nhóm Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến và Vũ Đình Ân.
Ngàn lời yêu Yeah.
Sau đây, chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan. Roma, Đức Hồng E. George Bell, Chủ tịch Sở Kinh tế của Tòa Thánh, ca ngợi bầu không khí tại Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay là tốt đẹp và cho biết các nghị phụ đang tiến đến sự đồng thuận về những đề tài lớn. Roma, chiều ngày 15 tháng 10, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm căn nhà tiếp đón những người vô gia cư mới được Tòa Thánh khánh thành. Jerusalem, Giám đốc Tổ chức Caritas Jerusalem Raed Abu Salia phê bình biện pháp của chính phủ Israel phong tỏa khu vực Ả Rập ở thành này là điều gây hậu quả ngược với mong muốn của nhà nước Israel. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần sắp tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.